Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa như thường lệ của chúng ta. Hiện giờ là 6:30 ngày 18 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai tới kỳ thứ 49 với cái nhan đề của cái bài thơ ở trong cái tập 1 của những tập ngón tay chỉ tay, với cái nhan đề là chơi rừng. Chơi rừng là như tôi cũng thường giới thiệu với tất cả gần xa đó, là hiện giờ cái liễu lưu đường của tôi là được cái may mắn là nó ở trong cái cảnh rừng thông, một cái đồi thông cũng khá rộng, và gần xung quanh cũng có những đồi thông khác. Ngoài ra là trùng trùng điệp điệp đồi mà của địa phương, dân địa phương ta trồng cà phê, cho nên là ở đây nó không phải là rừng sâu rừng già, nhưng mà nó cũng có cái gì đó, nó có cái màng máng, cái hình ảnh, cái chất của rừng, nó có cái tính lặng lẽ cô liêu. Vì vậy mà thỉnh thoảng là tôi hay đi chơi rừng, và tôi cũng nhắc nhở cái điều này với thành phần tăng ni trẻ. Tôi thì cũng sống mấy mươi năm, tới nay là cũng gọi là thuộc về thành phần cao tuổi. Kinh nghiệm bản thân của tôi đó, cùng với các bậc tiền bối xưa kia nhắc nhở, là người tu sĩ mà ở thành phố, thành thị đông đúc đó, nó không phải là cái cảnh của người tu sĩ, nó không phù hợp với cho người tu sĩ ở tu hành đâu. Mà cái người tu sĩ tất cả Phật tử tại gia cũng như xuất gia chúng ta đều biết là cái hột giống, cái dòng dõi của Thích Ca Mâu Ni là cái dòng dõi tu sĩ, mà tu sĩ của Thích Ca Mâu Ni là khất sĩ. Cho nên là mình ở giữa cái thị thành Hoa Lệ đó thì nó không có tương quan gì tới cuộc đời của người khất sĩ. Thậm chí là nó là một cái tấm gương phản chiếu rất là không phù hợp. Nó có thể làm trở ngại, gây tác hại về cái mặt bất lợi. Tất cả đều là bất lợi chứ không có lợi. Tuy nhiên là xưa kia Đức Phật làm khất sĩ cũng có khi đi khất thực ở trong thành phố, thành phố này, thành phố nọ gì, nếu gặp thành phố thì cũng có đi khất thực trong thành phố. Nhưng mà ta khất thực rồi là về rừng, Theo hồi xưa mình tưởng tượng mình biết là cái thành phố hồi xưa không có rộng lớn như như Sài Gòn hay là như Hà Nội hay là như các thành phố lớn của châu Mỹ, châu Âu, châu Úc đâu. Cho nên là giàu có các thực trong thành phố rồi, sẽ chừng mà thọ trai thì cũng có thể trở về rừng kịp để thọ trai ở ở mé suối chân rừng được. Và nếu bây giờ thời đại ngày nay mà mình ở thành phố, mình đi khất thực ở giữa thành phố thì tất nhiên là phải ngồi ăn ở mé lề đường, mà cái đó thì bất tiện dữ. Người ta đi qua đi lại, người ta nhìn, người ta ngó, với những cái thành phần thượng lưu trí thức, quyền quý sang giàu, người ta coi mình tệ dữ lắm. Thì cái coi tệ thì mình đã chấp nhận rồi. Mình làm người khất sĩ thì mình chấp nhận cái coi tệ rồi, không sợ ta kinh khi. Nhưng mà còn cái mặt mà vệ sinh môi trường, mình ngồi thành phố, mà thứ nhất là thành phố giờ như thành phố Hồ Chí Minh là Hà Nội đó, thì giờ xe quá chừng quá đội. Mà người ta trách nhiệm cái không khí trong thành phố bây giờ, người ta nói nó vượt quá bao nhiêu lần cho phép của con người sống. Cho nên nếu mà mình ở thành phố thì mình khất thực, mình ngồi về đường mình ăn thì coi không đẹp rồi. Chưa nói tới cái vệ sinh, cái khí hậu. Do vậy mà đối với đời nay mà mình có cái điều kiện mình lánh xa được thành phố thì nó thích hợp với cái người khất sĩ, người tu sĩ hơn. Tôi nói như vậy chứ tôi vẫn biết rằng là không phải ai muốn tìm một cái chỗ bằng lòng vừa ý thật sự, cũng phải ai muốn là được, nó cũng khó. Tuy nhiên là cái điều mà tôi nói đây là tôi cũng hy vọng rằng là nếu tăng ni trẻ nào mà có điều kiện thì mà để di tản ra khỏi thành phố được thì không nên bám víu, không nên đam mê cái cảnh thị thành hoa lệ. Tôi mấy mươi năm trời sống, tôi rất thèm thuồng cái rừng núi, cảnh đồng quê. Nhưng có thời gian thì vì cái hoàn cảnh khó khăn về đất nước chiến tranh, cho nên thời gian đó thì mình cũng có cái duyên là mình ở thành phố, nhưng mà mình học đạo ở thành phố, rồi sau đó rồi cũng đi làm việc lẩn quẩn ở thành phố, tại vì cái ngành của mình nó không có chiến đấu được. Cho nên là không yêu nước thì là đi theo một đường lối khác. Mà gọi là yêu nước thì cũng phải là đi theo một đường lối khác, mà trong đó nó không phải là thuận lợi cho cái môi trường mà tu học của người khất sĩ. Do vậy mà thời gian, có lúc thời gian dài mình ở thành phố, mà cái tâm hồn thì mình muốn làm, được làm khất sĩ, nhưng mà nó không có thuận lợi, chứ không phải là mình có ý muốn ở thành phố. Và hiện giờ thì tuổi lớn rồi, coi như là mình không hoạt động cái gì thích hợp nữa, mà có cái cơ hội mà được ở đồi, ở núi, ở rừng thì đó là tôi cho là cái may mắn của cuộc đời, riêng cuộc đời tôi. Và tôi cũng mong rằng là các tăng ni trẻ cũng có cái chí nguyện như thế, thì sau này các vị thấy có an lành hơn đó. Chứ thành phố đông đảo đó, nó đúng ra mình nói thẳng ra là được sự cúng dường nhiều đó, dồi dào đó. Ví dụ mình đi đám rồi mình tụng kinh rồi mình giao thiệp qua lại thì Phật tử ta đông đảo, ngàn ngàn người tiếp tục từ năm này qua năm khác. Cho nên là được sự ủng hộ cúng dường nhiều, và thậm chí có thể xây chùa dồi dào, tiền bạc dồi dào xây chùa đẹp lớn cũng không khó. Nhưng mà cái đó không sướng đâu. Chùa lớn không sướng. Như hôm dài đi, tôi ở đây cũng ở đầu núi đó, nhưng mà trên xéo xéo tôi là cũng kế bên chùa. Nhưng mà cái chùa thì đã là chùa thì nó hoạt động giống nhau. Chẳng qua là ở miền quê thì cái ngày lễ nó thưa hơn ở thành phố, nhưng mà rồi hoạt động cũng tương tự giống nhau. Ví dụ như ngày hôm nay tôi nghe cúng sao mà đọc sớm quá, đọc sớm mấy tiếng họ, đọc tên người rồi đọc cả địa chỉ rồi đọc cả cái sao nữa, cả cái sao cái hạn rồi tên người, tên họ người rồi địa chỉ nữa, mà đọc vậy mấy tiếng hồi, cái đó cực cực cho cái người khất sĩ. Nhưng mà cái đó không phải phục vụ chánh pháp thật sự. Cái đó là tôi có nói những bài thơ về cũng sao rồi. Trời tinh tú, trời xanh tinh tú muôn đời gì đó, có gì mà lại cúng lễ chính ông sao? Bao nhiêu ông chánh lễ, bao nhiêu ông ké. Cái bài thơ là tinh tú trời xanh vốn dạng đời, có gì cúng lễ chính ông sao? Bao nhiêu chánh lễ, bao ông ké, gắn giúp gia nhân ớ các cha. Cái câu đó thì nói nghe nó rất là thô sơ, nhưng mà nó có tính cách nghĩa là không bằng lòng, không quý trọng. Gắn giúp gia nhân ớ các cha đó, có tỏ vẻ không kính trọng, không bằng lòng với cái vụ mấy ông sao. Bởi vì cứ theo đạo Phật mình đó mà thì có cái ông sao nào đâu. Nhưng mà hôm nay cúng là tôi nghe tôi biết liền. Họ hôm nay cúng là trúng cái sao đó, là cái sao kêu bằng hồi nãy ngồi nhớ bây giờ cái công nó quên Thái Bạch. À, cái tối rằm cúng đó là chỉ trúng với cái sao Thái Bạch mà thôi. Thái Bạch tám ngọn đèn dòng bàn về hướng Tây, dứt bài vị bằng giấy trắng mà cúng ngày rằm. Mà thường ta chọn là sao để cho tối đêm rằm, sao nó mọc rồi ta mới cúng lại càng quyến quạt bay bạ dữ tận. Nhưng mà hồi xưa ông già tôi cũng cúng vậy đó. Ông già tôi cũng cúng dữ vậy đó. Cũng tin, cũng như là nói chung là ai cũng tin cái điều đó, mình không có trách ai hết đó. Phật tử người ta tin như vậy là không có trách. Không trách là gì, là tại người ta không có gặp được minh sư. Mà không có minh sư thì là học với ai? Và ai nói cho mình biết cái điều đó là cần, điều đó không cần? Ai nói cho mình biết điều đó là ở trong đạo Phật hay là không phải ở trong đạo Phật? Cho nên là Phật tử người ta đi cúng thì mình không có trách. Nếu trách thật sự, đáng trách là trách các thầy, các đại đức, các thượng tọa và các hòa thượng. Là tại vì các hòa thượng, các thượng tọa là cái người lãnh đạo, người lãnh đạo về mặt giáo hóa, truyền bá chánh pháp của đạo Phật chúng ta. Mà các vị không chỉ không dạy thì ai biết điều đó là sai. Cái sao Thái Bạch, tôi đọc hồi 7 tuổi cái bài là Thái Bạch tám cầu rõ ràng, Tây Phương Bạch chỉ ngài rằm chẳng sai đó. Cái đó học hồi 7 tuổi. Tôi có người cậu, ông dạy tôi học cái bài đó. Cái bài đó học rồi là ngồi nói cái một, chứ không cần lật sách lật gì ở, mà cũng không cần đếm lóng tay gì hết. Có những vị thầy ta giỏi, ta phải bấm lóng tay, còn cỡ như tôi vậy thì không biết giỏi hay không, mà đều nói tuổi cái là nói liền tức khắc, rồi nói ngày giờ vậy đó, mà không có bấm lóng tay gì hết á. Còn như cái ngày mùng 8 mà bữa hổm tôi cũng có nói rồi, cái bữa tôi giảng trước đó, tôi cũng có nói rồi. Cái ngày mùng 8 là nó chỉ có hợp cúng cho cái ông, gọi là cái ông sao La Hầu thôi. Bởi vì hồi tôi học hồi nhỏ đó mà, La Hầu chính tướng quả xa, mùng 8 chính bắc kéo ra cờ vàng. Cái sao La Hầu đó là nó trên là 9 ngọn đèn. Nếu mà cúng là phải làm 9 ngọn đèn. Mà hồi xưa người ta lấy cọng chuối, ta bẻ cong qua cong lại, quẹo tới quẹo lui, rồi ta gắn cái đèn cày trên, ta cúng coi cũng đẹp lắm. Rồi sau này cái người ta không biết làm cái đó, hoặc là người ta làm biến, người ta lấy dĩa bàn cái ta cầm 9 ngọn đèn cày, lấy hai cái dĩa bên 5 cây, cây 4 cây, đủ 9 cây là từ đỡ quỷ thần vậy được rồi. Thì ta lấy dĩa ta cầm 9 ngọn đèn cày. Chứ mà hồi thời kỳ ông già tôi còn nhỏ mà ông già tôi cũng như những người mà người ta siêng năng á, và người ta tin tưởng không đó, ta lật cái cuốn sách Ngọc Hạp ra, rồi ta coi cái cuốn sách Ngọc Hạp đó vẽ uốn éo cong queo quẹo qua quẹo lại thế nào đó, rồi người ta mới cầm cái ngọn đèn giống như cái cuốn sách Ngọc Hạp. Mà kỳ thật là cái người mà làm cuốn sách Ngọc Hạp mà vẽ cái sao uốn qua uốn lại quẹo tới quẹo lui đó cũng là tưởng tượng mà thôi. Chứ họ cũng chẳng phải là bà con dòng họ gì với cái ông sao đó mà họ biết sao phải ở cái vị trí như vậy. Cũng là tưởng tượng. Mà tưởng tượng như vậy đó thì đối với Đạo Phật là thuộc về cái thành phần vô sắc giới. Tưởng tượng những cái gọi là do tưởng tượng quan đường, ảo tưởng mà ra, cho nên nó cũng chẳng phải là cuốn sách Ngọc Hạp đâu, vẽ như vậy rồi mình phải lấy cây mình bẻ ra như vậy rồi mình cấm đèn như vậy là trúng gì với các cái ông sao hết á. Nhưng mà tôi nói như vậy thì cũng không phải là Phật tử nghe rồi là bằng lòng liền đâu. Thậm chí như tôi nói vậy người ta cũng chưa tin tôi là minh sư nữa mà. Có nhiều người Phật tử đi tới chỗ tôi rồi mà tôi nói tôi khen ngợi rồi họ đang đi tìm minh sư để tôi đi tìm minh sư để tôi học học để học đạo. Tôi cười ngất à. Tôi cười quá, tôi nói ủa vậy bây giờ thì không lẽ tôi giới thiệu với cô tôi là minh sư. Mà giờ tôi thì là thầy chùa đây đó, người ta gọi tôi là thầy chùa đấy, là thầy tu đấy. Nhưng mà tôi sao tôi dám nói cô tôi là minh sư? Mà thiệt sự tôi cũng không biết minh hay không nữa. Bởi vì tôi nói mà cô không chịu thì là nó dầu có minh đi nữa nó cũng là bất minh cơ mà. Cho nên là nghe cái chuyện minh sư là tôi thắc cười lắm. Phật tử biết đường đâu mà tìm minh sư. Thành ra là cứ gọi là mình là đệ tử Phật á mà mình tu tật lất hết trơn mà mình không biết gì hết. Cho nên cũng sao đó, giờ tôi đọc các vị nghe chơi này, biểu diễn này ha. Thí dụ như La Hầu chính tướng quả xa, mùng tám chánh bắc kéo ra cờ vàng. Đọc một câu vậy là giết luôn cả bài vị nữa đó. Cho nên nếu mà tôi khai thác á hả, tôi phải đọc giấy sẵn, giấy xanh này, giấy vàng này, giấy đỏ này, giấy trắng này, giấy đen nè. Mà giấy đen là phải lấy phấn mà trộn vô mà viết cho nó mới là được đó nha. Phải đành vậy mới được đó. Giấy đen là phải viết mực trắng, phải viết bằng sơn trắng. Còn như là các cái giấy khác thì viết bằng mực đen cũng được. Đặc biệt cái giấy, có giấy đen là phải viết bằng sơn trắng, bằng mực trắng. Thế thì La Hầu chính tướng quả xa mùng tám chánh bắc kéo ra cờ vàng, bài gì giấy vàng. Cúng ngày mùng tám, giọng bàn về hướng bắc. Kế đô 20 quá to, 18 áo vàng tây hướng phải ghi. Nhất là đô đó mà, tôi đọc chữ nhất là nếu mà là 55 tuổi tôi đọc chữ nhất là thành hai nam là La Hầu, nữ là kế đô. Mà kế đô là 20 ngọn đèn, kế đô 20 quá to, 20 ngọn đèn quá to. Ngày 18, 18 áo vàng phải viết bài gì với vàng, tây hướng phải ghi. Để đọc cái mộng vậy đó. Đọc rồi viết bài gì luôn. Cho nên nếu mà tôi đọc giấy tôi để sẵn là tôi đem chữ nho, tôi viết mực trắng đàng hoàng, tôi để cho cái bàn tôi là tôi lượm tiền. Cái tháng này là nhiều lắm. Bởi vì cũng sao là khỏi có đại ăn. Chiều tối tôi lại ta cúng chút xíu xong rồi, ta nghe cái tên rồi, đọc sớ rồi cái ta về khỏi có đại ăn. Còn ông thầy nào tốt lắm đó thì mua dưa hấu hay là mứt gì đó mời uống miếng nước vậy. Không mời cũng được. Tự nhiên cái đó ta biết là bằng lòng cái ngày đó là cúng sao là không có đại ăn. Cho nên cái ngày đó lấy tiền nhiều lắm mà không có chi, thu mà không có chi. Thì cái ngày rằm hôm đó là cúng cái sao Thái Bạch đó. Thái Bạch tóm cậu rõ ràng, Tây Phương Bạch chỉ ngày rằm chẳng sai. Còn ai là sao Thái Dương, là Thái Dương 12 anh tài, ngày 27 Quỳnh Bài chính tay, Thái Dương là cúng ngày 27. Dân Hớn 15 đăng tràn, Hồng Chỉ năm đường 29 phải lo. Ai là người sao Dân Hớn là phải cúng bằng năm ngọn đèn, giúp bà vị bằng giấy đỏ, dòng bàn về hướng nam, cúng về ngày 29. Nói cái một vậy à. Nhưng mà học là học vậy, biết nhưng mà biết nó là không phải chánh pháp. Cho nên là học chơi vậy chứ mà biểu làm cái đó không làm. Từ nhỏ tới lớn đã từng ở chùa làm trụ trì rồi cũng không làm cái đó. Cho nên là có những cái mà tôi học rồi hết mà không làm. Đó là tôi nhắc đó, nhắc nhở tôi học từ xa là vậy đó. Tăng ni trẻ để ý làm thế nào mà mình có một cái trí tuệ nhận thức khách quan để nhận biết kinh điển giáo lý trong đạo Phật. Mình phải có khả năng nhận biết cái nào là phù hợp chánh pháp, kinh điển nào là chỉ bài chánh pháp. Còn có thứ kinh điển mà người ta có thể ngụy tạo, phải có cái trình độ nhận thức biết rằng đó là thứ kinh điển ngụy tạo. Phải học cỡ vậy đó thì mình mới làm đạo mới được. Mình dựa vào đâu mình biết kinh điển ngụy tạo, và dựa vào đâu mà mình biết kinh điển là chánh thống? Cái điều đó mà biết được là cũng không phải đơn giản đâu. Phải dựa vào cái đường lối tu học của Phật Thích Ca, phải biết. Rồi những kinh điển mà Đức Phật dạy cho những người mà tu hành chân chánh, mình đã thâu thập, mình cũng biết. Khi mình biết được cái nào là chân chánh theo đúng đường lối của Phật dạy, của lời Phật, của ý kinh, mình biết rồi, thì cái gì mà của ngoại đạo tà giáo nó xen vô đó, thì lúc bây giờ mình so rọi qua cái mình thấy ngay và biết ngay. Y như mình có cái tấm kiến chiếu yêu vậy đó, hả, miễn mà rọi lấy cái tấm kiến chiếu yêu đó ra mà rọi cái là người nào là thấm thiện, người nào là người lành, người nào là yêu ma là biết liền. Mà học Phật mình đi sâu rồi, có ý chí tu hành rồi, có khả năng làm việc đó. Cho nên là tôi hy vọng rằng là tăng ni trẻ là phải học thiệt. Tôi dùng cái từ học thiệt đó, bởi vì có những người học giả. Học giả là có khi tu sĩ 2-3 cái bằng cấp tiến sĩ mà nói đạo Phật không có trúng. Mà thời đại ngày nay là tiến sĩ khá nhiều hơn cái thời kỳ tôi đi học đó. Tôi mới vào trường tôi học Phật học cho tới năm nay đó, hồi đó không có tiến sĩ Phật học. Người ta học Phật giàu giỏi cỡ nào, người ta tu giác ngộ cỡ nào, người ta cũng không nói người ta tiến sĩ. Bởi vì cái tiến sĩ đó giả như có thiệt đi nữa, mà cái người mà chân chánh người ta cũng bỏ ở trong cái xó rương nào đó, cái bằng cấp trong xó rương nào đó, hay là bỏ ở nhà, bỏ trong cái hộp và cái gì đầu cái nào đó chứ ta không thèm lấy ra. Bởi vì cái đồ đó là cái đồ không cần nữa, cái đồ đó là để làm quan làm quyền, để đi làm những cái việc mà có thể đóng góp gì cho xã hội thì được. Nhưng mà còn Phật học mà lấy cái tiến sĩ ra mà trương trương mà khoe mà trình đó là có một cái âm mưu bất chánh rồi. Vì vậy mà hồi xưa không có tiến sĩ, không có tiến sĩ Phật học. Nhưng mà lúc này thì tiến sĩ nhiều đó, nhưng mà tiến sĩ nói trật lất đạo Phật hết, dạy không trúng gì đạo Phật hết, mà nhìn những cái thứ kinh điển ngụy tạo không hề biết. Là tại vì là không có học Phật thiệt. Học Phật với cái danh vọng, cái địa vị, cái bằng cấp mà để cho người đời ta chấm thì làm sao mà nói trúng đạo Phật được. Mà chấm tiến sĩ của những ông tiến sĩ thế gian chấm thì làm sao mà nói trúng Phật học được. Thí dụ giờ bằng cấp của Phật học mà đem ra cho ông tiến sĩ mà làm nguyên tử lực. Bởi vì cái ông mà làm nguyên tử lực nhà bác học đó là giỏi lắm, giỏi trên cái tiến sĩ nữa cơ. Mà đưa cho ông đó chấm thì ông đó là giỏi thiệt, nhưng mà giỏi là để làm nguyên tử lực. Giỏi là để làm phi thuyền là không gian. Giỏi là để làm tàu lặn, giỏi là để làm quả thiện liên lục địa. Giỏi là văn chương, giỏi là y học, thí dụ vậy. Thì người ta tiến sĩ ta giỏi vậy đó, mà những người có bằng cấp vậy đó mà làm hiệu trưởng, làm trợ giám đốc gì cái trường đó mà chấm tiến sĩ cho mình là mình đọc kinh ngụy tạo không bao giờ mình biết được. Còn cái ý tứ nào của Phật đúng mình cũng không biết được. Bởi vì mình tiến sĩ không phải là tiến sĩ cái hiểu biết của Phật học. Mà tiến sĩ là cái trình độ của thế gian, người ta ấn định cái trình độ của cái người thế gian, của cái trí thức thế gian, của cái hiểu biết của thế gian. Còn hiểu biết của người Phật học đó thì lấy tiến sĩ đó mà đúc vô là không xài được. Cho nên là tăng ni trẻ để ý cái đó. Cho nên là có những người tiến sĩ Phật học rồi mà về mà cái ngày lễ đầu năm này, ngày mùng 8 này mà cầu nguyện cúng sao cho người ta mà còn lấy thêm tóc, thêm móng nữa cơ chứ. Đó là tiến sĩ hăng hòa đấy. Mà cúng đầu năm gọi là cúng cầu an cho người ta đó. Rồi biểu Phật tử phải cắt tóc để vô trong bao thơ, có người thì không cắt tóc thì hất móng tay để ta cầu nguyện. Mà có bằng tiến sĩ đàng hoàng. Cho nên cái đó là cái để ý đó. Tôi muốn gửi tới tăng ni trẻ là cái ý đó. Và đừng ham chùa lớn Phật lớn, chứ cũng Phật không cần chùa đẹp chùa lớn, Phật cũng không cần tượng lớn. Đức Phật Thích Ca hồi xưa kia đi học đạo thì có, hành đạo có, thiền định có, mà đâu có làm cái tượng ông nào để thờ đâu, cũng không có cất cái chùa nào, và cũng không hề lễ lại van xin cầu khẩn bất cứ một ông thần nào. Vậy mà mình bây giờ đây, hễ mình lập cái chùa rồi thì mình đứng trung gian mình cầu khấn quá chừng quá đội, mà trong đó có chín ông sao, rồi có như là Quỳnh Tuyền, Trọng Bỉnh, Số Lâm Chung, rồi Tam Kheo, đó là hạng đó nha, hạng không có hạng nào tốt hết. Tam Kheo Thống Nhãn Liên Thủ Túc, Ngũ Mộ Thất Tài, Mãn Bất An, Thiên Tinh Hoành Quả Phi Tai Chí, Tán Tận Kỵ Nữ, Số Mạng Dông, Thiên La Trường Bệnh Quỷ Bôn Tùng, Địa Giống Hình Tai Khẩu Thiệt Hung, Diêm Dương Hung Sự Bất Bình An. Thế thì trong bao nhiêu cái hạng đó không có hạng nào tốt hết. Vậy thì làm sao người ta sống kéo dài tới 80-90 tuổi được đây? Mà có người ta không có cúng mà nha. Thí dụ như những người làm cách mạng, thí dụ như ông cụ Trần Văn Dào, đâu có cúng sao cũng hạng gì đâu mà người ta sống trăm tuổi đó. Còn đại tướng Võ Nguyên Giáp là cầm binh khiển tướng để mà xây dựng cơ đồ, là tạo một cái cơ hội bình an cho ngày nay qua một trận giặc lớn lao đó, mà giờ cũng được trăm tuổi mà vẫn còn mạnh khỏe kia. Mà những người tướng như vậy, những người làm việc đó, ta đâu có cơ cúng sao gì. Cũng không có sợ cái hạng Quỳnh Tuyền, Trọng Bệnh, Số Lâm Chung 10 năm nó trúng một cái hạng Quỳnh Tuyền như vậy. Mà nếu như Quỳnh Tuyền, Trọng Bệnh, Số Lâm Chung đó, thì là 100 năm gặp 10 lần, vậy là chết 10 lần rồi sao? Đấy, cho nên là cái chuyện nó rất là dễ hiểu như vậy đó. Tôi mong rằng là tăng ni trẻ hiểu giùm cái đó, để nói lên với mọi người Phật tử rằng cái đó không phải đạo Phật. Cũng sao không phải đạo Phật? Bởi vì đạo Phật là không có chấp nhận đa thần giáo. Nhất thần giáo cũng không chấp nhận, mà đa thần giáo lại càng không chấp nhận. Mà mình cúng sao đó là ai? Đó có phải là vị thần hay không phải vị thần? Cho nên là tôi hy vọng là tăng ni trẻ là hiểu cái đó, mà tôi cũng hy vọng rằng tăng là Phật tử nghe được cái đó cũng hiểu rồi, mình khỏi cái cần cúng, mà mình phải để ý rồi mình sửa thân tâm tam nghiệp cho thanh tịnh thì mình có an lạc, mình có hạnh phúc, mình có cực lạc để mình giảng sanh, mình có niết bàn để mình an trú, mà không cần lễ lại cúng sao cúng hạn gì hết, vẫn được bình an. Còn nếu như nó bất bình an đi nữa thì đó là phải hiểu, đó là cái quy luật sanh già bệnh chết, là cái quy luật nó chi phối tất cả những cái loài động vật. Đã là loài động vật thì phải có sanh, có già, có bệnh, có chết. Mà cái chết đó, cái sanh già, bệnh đó nó không có hẹn với ai. Đó là gọi là chân lý vô thường của Đạo Phật. Do vậy cho nên là mà trong cái gia đạo của mình mà lỡ có người tuổi trẻ mà bệnh mà chết trước cha mẹ đi nữa cũng đừng lấy làm lạ. Đừng có khóc kể nói rằng là tre khóc măng. Cái đó là vậy đó. Chân lý của cuộc đời nó vậy đó, vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế, nó không có hẹn cho cái tuổi tác gì hết. Cho nên lỡ mà có người mà người con mà nó bệnh tật kiểu gì đó nó chết trước thì cũng phải nhớ là cái chân lý vô thường nó chi phối tất cả, nó không có thiên vị ai. Đã là vô thường bất dữ nhân kỳ, nó không hẹn với người thì bao nhiêu tuổi cũng có khả năng chết được hết, cũng có thể chết được hết. Cho nên là giàu thương thì có thương, đồng ý, đã là con người thì nó có cái tình cảm. Nhưng mà nếu mình học Phật rồi thì mình hiểu đó là chân lý. Cho nên là cái sự thương yêu của mình đó nó giảm nhẹ dữ lắm. Nó giảm nhẹ dữ lắm, nó không có phải nhảy hàng rồi đòi chết theo. Có người chồng chết thì nhảy với hàng. Người ta để cái hòm xuống, ta chôn dưới quyệt, ta nhảy xuống dưới, đòi nằm ở dưới. Nhưng mà tôi có nghe rõ ràng, đàng hoàng, mấy người mà nhảy xuống mà nằm dưới hàng vậy đó, mấy người đó 3 tháng sau là có chồng khác. Còn những cái ông mà thương vợ ghê gớm đây, cũng mấy tháng sau là có vợ khác. Cho nên cái nhảy dưới hàng, nằm dãy dãy rồi đó, cái đó cũng không có thiệt đâu. Còn có người ta rất là tỉnh rụi, nhưng mà người ta chung thủy à. Nếu có con là tôi nuôi con cho tới trưởng thành, mà người ta không có không có ôm cầm sân thiệt khác. Thì đó là mình nói chuyện ngoài nữa. Bởi vì nhắc nhở tôi học từ xa, cho nên nhớ cái gì là nhắc cái đấy, cái gì cần thiết để mình chỉ rõ cái điều chánh, cái lẽ tà cho Phật tử nghe, cho tăng ni trẻ nghe là nói. Cho nên là nãy giờ chưa vô được cái bài thơ. Thế thì bây giờ bắt đầu vô bài thơ đây. Bài thơ cái nhan đề là Chơi Rừng. Tôi xin đọc bài thơ Chơi Rừng. Đồi thông mây trắng trời xanh ngắt, một mảnh lòng son gửi gió ngàn, lặng lẽ tâm không lòng cảnh tịch, trần gian tịnh thổ khỏi tầm phương. Là đi chơi rừng á, rồi thì thân và tâm nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, rồi nó hay nảy ra những cái câu như vậy đó, nảy ra những câu như vậy rồi mình ghi nó lại, nó dần dần nghĩ mình đọc vậy đó, rồi mình gọi là thơ á mà. Chứ còn như tôi cũng thường nói đó, tôi không phải nhà thơ, khất sĩ tu sĩ mà thơ cái gì, nhưng mà đều tại cái thể cách nó giống như bài thơ thì ai đó gọi nó là thơ cũng không sao. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy nó là cái phong cách đó là của bài thơ thì ai gọi thơ cũng không sao, mà thật sự là cái hồn thơ của những nhà thơ thì ở đây mình không có được. Mình muốn nói lên cái gì của đạo lý để mình tự mình nói với mình, rồi dùng cái lời đó mà hy vọng nói với những người đồng chí, những người đồng tâm cùng một chí hướng như mình, là người Phật tử tại gia, là người tăng ni trẻ trên đường học Phật, thì mình gọi đó là thơ thôi, chứ còn nó không có cái chất liệu thơ mà ướt át, mà tình cảm mà đậm đà như thơ của những nhà thơ. Thế thì cái câu này, cái bài này nói cái gì? Cái bài này đã đọc qua rồi mình thấy cái trọng tâm của nó đó là nhắc nhở với hàng Phật tử trẻ, tử tại gia với hàng tăng ni trẻ. Nó cũng quẩn quanh ở trong một cái trọng tâm là trong thiền có định, trong định có thiền. Tu thiền tức là, xin lỗi ạ, trong thiền có tịnh, tịnh tức là tịnh độ. Trong cái lúc mà mình tu thiền là mình đã có tu tịnh độ rồi. Và ngay trong cái lúc mà mình gọi là mình tu tịnh độ đó là đã phải có tu thiền ở trong đó. Cái bài này là nó gói ghém cái ý tứ đó ở trong mấy câu này để nó gửi đến Phật tử cũng như tăng ni trẻ đó. Câu đầu là đời thông mây trắng trời xanh ngắt, một mảnh lòng son gửi gió ngàn. Hai câu này là cái tả cảnh sơ sơ vậy đó. Cảnh sơ sơ của cái đồi thông, của cái đồi Tà Dương mà. Cái đồi chỗ tôi ở, tôi đặt cho nó cái tên là đồi Tà Dương. Tà Dương là bởi vì so với cái chùa Bửu Sơn mà ở trước tôi thì ở giữa con đường, giữa chùa Bửu Sơn với cái chỗ tôi đó là nó có cái quốc lộ 27. Quốc lộ 27 đó là cái đầu mối của nó là ở ngoài ngã ba Liên Khương. Gọi là ngã ba Liên Khương. Liên Khương thì từ Đà Lạt và xuống cái chỗ cái đầu mối đường này đó, đầu đường này là ngã ba Liên Khương đó thì là 28 cây số. Thế thì là cái quốc lộ 27 mà đi ngược trở lên Đà Lạt á thì từ quốc lộ 27 lên Đà Lạt là 28 cây số. Quốc lộ này gọi là quốc lộ 27. Từ quốc lộ 27 đó mà chạy tới cái chỗ tôi đó, ngã ba Liên Khương đó, quốc lộ 7 chạy tới chỗ tôi đó là xe hơi chạy đó thì cũng gần giờ đồng hồ nha, bởi vì xe giờ chạy quá là không được. Chạy vô tới chỗ tôi đó là 65 cây số. Ngã ba Liên Khương chạy tới cái đồi Phú Sơn chỗ tôi ở là 65 cây số. Rồi giữa con lộ đó lại với cái chùa Phú Sơn với cái đồi tôi ở đó là nó chênh chết, nó xéo xéo nhau. Mà chùa Phú Sơn thì so với cái lộ đó thì ở về phía đông, mà cái đồi Tà Dương của tôi ở đó thuộc về phía tây. Do vậy cho nên là tôi đặt cái đó chữ Tà Dương có nghĩa là mặt trời xế xế. Hay mặt trời xế xế thì nó lại là ngay cái chỗ của tôi, ngay cái đỉnh đồi của tôi. Còn nếu trời đứng bóng thì nó còn ở ngay cái quốc lộ 27. Đây để nó vậy, cho nên gọi nó là cái đồi Tà Dương. Thì cái đồi thông này là ở cái đồi Tà Dương. Mà ở đây thì cứ so theo địa dư của thế gian mà ta học đó thì nó cao hơn mặt nước biển là cỡ trên 1.000 cây số. Trên 1.000 thước chứ, cái số là quá xa, nói lẫn lộn rồi đó. Trên 1.000 thước, khoảng 1.500-1.400 gì đó, không có lấy thước đâu mà đo cho đúng. Cho nên là ở đây là mây trắng, trời xanh là cái chuyện bình thường lắm. đồi thông mây trắng trời xanh ngắt. Ở đây mà bữa nào mà trăng tỏ mà trời ít, trời không mây á, là dòm thấy sao rất là tỏ. Ban đêm nhìn sao rất sáng, rất tỏ. Trăng cũng vậy, trăng sao đều tỏ. Bởi vì nó gần hơn với đồng bằng là hơn một ngàn, hơn ngàn thước. Thì mình đi chơi gì, mình đi thiền hành, mình đi rừng nhằm cái lúc mà là mây trắng trời xanh nó đẹp lắm. Cộng thêm cái khí hậu mát mẻ nó nhẹ nhàng của người dữ lắm. Cho nên là tôi có nói với những người quen biết, những người thân cận mình nói chuyện đó mà. Ồ, tu hành mà nếu mình ở được cái vùng đất Đà Lạt này đó, nó hỗ trợ cho mình được một phần nhiều hay là ít tùy người, nhưng mà theo tôi đó thì ở cái đất từ Đức Trọng, từ Đức Trọng xuống nữa là tới Bảo Lộc, từ Bảo Lộc tới Đà Lạt cái khoảng đường đó đó, mà càng từ Đức Trọng mình lên càng gần Đà Lạt thì nó càng lạnh hơn. Từ Đức Trọng lên Đà Lạt 180 cây số, thì cái khoảng đường đó đó, nếu mà mình có duyên, mình có điều kiện, người tu hành ở đó thích hợp. Là riêng bản thân tôi đó, tôi thấy thí dụ như ở đồng bằng á, những cái việc mà mình nghe mà nó, mình nghe và mình thấy mà nó bực bội 10 lần, mà nếu mình ở cái đất mát mẻ, cái khí hậu mát mẻ của cái vùng Đà Lạt này đó, thì mình có thể giảm được 3/4/10 về cái bực bội. Bởi vì nó làm cái thần kinh của mình nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng hơn. Đó là cái nhận xét chủ quan của tôi. Còn cái người thường thì tôi không hiểu, không hiểu rõ cái cách của người thường, mà tôi nghĩ cũng có ảnh hưởng chứ không phải là không. Cái nóng bức nó làm cho người ta nóng nảy bực bội nhiều hơn. Cũng như những người mà uống rượu đó, là cái chuyện không bực bội mà họ thành bực bội. Cái chuyện không đáng lẽ phải đánh lộn cho lỗ đầu chảy máu mà họ có thể đánh lộn, là tại vì nó nóng bức, nó bực bội trong người do rượu nó tác động. Còn nếu mà mình người thường mà mình ở trong cái môi trường mà oi bức ở bên ngoài, nó cũng có thể tác động bên trong, nó làm cho cái nóng nảy, cái bực bội nó tăng lên. Và từ khi mà tôi ở cái đất Lâm Đồng này đó, tỉnh Lâm Đồng này đó, thì tôi thấy cái bực bội của tôi có thể nó hạ nhiệt. À, cái nóng nảy, cái bực bội đó nếu mà mình 10 phần thì nó còn cỡ 6 phần. Và thậm chí mà nếu mình khéo có chút xíu thiền định tư duy nào đó, nó còn có 2-3 phần thôi. Cho nên nếu ở đồng bằng cái đó có thể nó, mà nếu mà người nào uống rượu vô là nó quậy lên 2 phần, nó quậy lên 10. Còn không có uống rượu, để một tâm hồn tự nhiên thì nó tự hạ nhiệt cho mình 6-7/10. Và nếu mình thêm chút đỉnh tư duy thiền định thì nó nhẹ luôn. Nó vượt qua được những cái nóng nảy, cái giận tức cái đó có. Thành ra là đồi thông mây trắng trời xanh ngắt, đây là tả cái môi trường, cái hoàn cảnh của cái đồi Tài Dương. Một mảnh lòng son gửi gió ngàn. Thì đây là mình cũng bắt chước văn sĩ, thi sĩ, mình gọi là lòng son. Chứ cái lòng mình ai biết nó là son hay là không son. Nhưng mà tại vì tôi nhớ cái câu này, tôi nhớ cái câu đối mà người ta thờ tưởng niệm cái ông Quan Công á, nó có cái câu xích diện bỉnh xích tâm kỷ xích thó trì khu thời vô dông xích đế. Người ta tả cái ông Quan Công, người ta cái câu này là để nói về ông Quan Công, là ông Quan Công mặt đỏ gọi là xích diện. Bỉnh xích tâm là ông mặt đỏ mà ông có cái lòng đỏ, lòng đỏ tức là lòng son đó, cái tâm son. Kỵ xích thó, ông cởi con ngựa xích thó là con ngựa cũng màu đỏ. Kỵ xích thó trì khu thời, đi dông rủi đây đó để mà xông pha trong trận bạc đó mà. Nhưng mà kỵ xích thó trì khu thời, vô dông xích đế. Dầu là đất giặc là đây mai đó trong cái thời kỳ Tam Quốc đó, nhưng mà ông Quan Công một lòng, cái tấm lòng đỏ đó luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái ông vua đỏ. Xích đế là chỉ cho ông Lưu Bị. Thì do vậy mà có thể là do vậy, do cái nguồn tư tưởng của cái người Trung Quốc, người ta nghĩ tấm lòng mà đẹp, tấm lòng mà trung nghĩa, mà đẹp đẽ, thay vì mình nói tấm lòng trong trắng thì người Trung Quốc ta nói tấm lòng son. Có thể như vậy. Do vậy cho nên là tôi làm bài thơ này thì tôi cũng dùng cái chữ lòng son đó. Nhớ cái câu mà xích diện bỉnh xích tâm kỵ xích thó trì khu thời vô dông xích đế, ba cái chữ xích: mặt đỏ, lòng son, ngựa đỏ, ngựa điều, và ông Lưu Bị là xích đế. Bốn chữ xích. Nhớ vậy thì mình làm ra vậy đó. Một mảnh lòng son gửi gió ngàn. Cái câu này là mình hơi tưởng tượng nó gần gần giống như thi sĩ. Tấm lòng mình không son mà mình nói nó là son. Rồi nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, nó an lạc ở trong những cái làn gió thoảng mát mẻ của đồi núi. Gió ở đây mà nếu mà thêm gió chút nữa là nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng lắm, nó thư thới dữ lắm. Rồi mình gửi theo gió ngàn, gửi theo gió, gió của núi, của sông, của rừng. Rồi hai câu này đây mới là hai câu dưới kế đây đó mới là hai câu này nó tương quan với đạo Phật nhiều nè. Đồi thông mấy tán trời xanh ngắt, một mảnh lòng son gửi gió ngàn, lặng lẽ tâm không lòng cảnh tịch. Đấy, câu này mới là đi vào, mới lòng kinh điển mình gửi vào đây. Lặng lẽ tâm không lòng cảnh tịch. Tổ Quy Sơn có câu là tức ý dòng viên bất giữ chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch chỉ vị cửu trệ bất thông. Có lẽ là mình tự động nó thấm nhiễm cái câu đó hồi nào á, rồi bây giờ mình đi chơi, đi thiền hành ở trong cái cảnh mà rừng trời xanh mây trắng, rồi gió mát, rồi tấm lòng nó trong sạch quá, rồi nó nhẹ nhàng, rồi mình nhớ những cái câu kinh hồi nào ở đâu á, rồi nó đưa vô đây, có lẽ vậy. Tổ Quy Sơn nói là tức ý dòng viên bất giữ chư trần tác đối, và tâm không cảnh tịch chỉ vị cửu trệ bất thông. Nếu mà chúng ta trên bước đường tu hành mà chúng ta biết ngăn dứt được cái tâm ý của chúng ta, tức ý tức là dứt được, ngăn dứt được cái ý của mình. Bởi vì cái ý của mình đó, kinh Phật dạy là tâm là viên mà ý là mã. Cái ý của mình là nó giống như con ngựa vậy đó, giống như con ngựa nó chạy tùm lum. Còn cái tâm của mình, nếu mình không kiềm chế nó được, mình không có tu tập thiền định đó, thì nó như con dượng vậy, nó nhảy không bao giờ nó ngừng. ruộng mà nuôi ở trong trong sở thú là mình vào đó mình coi là mấy chục con vậy, nó nhảy là nhảy liên tục, nhảy không ngừng, trừ khi nào mình đem nải chuối buồn chuối gì mình đưa vô đó thì nó mới tụ lại, nó ngồi rồi nó mới ăn chút thôi, chứ còn ăn rồi là nhảy nữa. Vì vậy mà kinh điển thường với cái tâm loạn động của mình đó là tâm viên, như con vượn con khỉ vậy. Còn cái ý của mình đó là nó chạy mà mình không kềm nó lại được, gọi là ý mã. Trần lập tức ý dụng viên bất giữ chiêu trần tác đối, cái người tu hành là phải làm chủ được cái tâm và cái ý của mình. Phải làm chủ cái tâm như con vượn, cái ý như con ngựa của mình, phải làm chủ. Mà muốn làm chủ đó là chỉ có cái cách là phải nhớ là Phật dạy là phải ít nhiều thiền định, phải tập tu thiền và phải tập tu định và phải tập dứt cái ý nghĩ của tâm viên, của ý mã đi, đừng để cho nó tác động, nó xúc đối với lục trần, bất giữ chi trần tác đối. Trần thì nó có lục trần, sắc, nó hay làm nhiễm ô tâm tánh của con người. Chỉ sắc thì nó có nhiều thứ, chỉ sắc tức là chỉ cho vật chất á. Tôi nói hoài mà con chứ chắc là các vị thuộc mà. Bởi vì người Phật tử tại gia là làm ăn nhiều việc lắm, cho nên nghe qua, đọc là đọc qua vậy, chứ cái đi sâu sắc là không có thời giờ để mà nghe. Do vậy mà tôi nói hoài, từ đây cho tới hết mấy cái tập Ngón Tay Chỉ Tăng là tôi cũng nói vậy nữa. Mà tôi nói hoài, tôi biết là có gì nghe chán, nhưng mà tôi nói đừng chán. Nghe chừng nào nghe nó chán dữ chừng nào thì mình mới thuộc dữ chừng nấy. Còn cái mà nói pháp thì thực ra thì mình đòi cái gì mới hoài, cái mới cái lạ nó không phải, không có cái gì mới lạ hết. Đức Phật Thích Ca nói kia mà còn không có cái gì mới lạ mà. Tất cả cái Phật Thích Ca nói là cái đã có trong trần gian hết, chứ Phật Thích Ca không có phát hiện cái gì mới lạ. Chẳng qua là cái đã có trong trần gian mà mình không thấy, mình không nghe, mình không biết. Còn Đức Phật Thích Ca là cái người mà tư duy quán chiếu tu tập thiền định rồi thấy hết, biết hết, nghe hết, rồi Ngài nói lại những cái đó cho mình, chứ không có cái gì mới hết. Cho nên là nghe kinh, nghe giảng mà các vị đòi cái mới không là không có được. Không phải vậy, không phải cách học vậy. Cho nên là trong lúc mà tôi giảng bộ kinh này mà có những vị Phật tử đòi bộ kinh kia là trong bụng tôi không có được vui. Là tại vì là nghe cái bộ kinh mà tôi đang giảng, tôi đang triển khai đó, còn không biết bao nhiêu cái bản thân tôi giảng đây nè mà tôi còn thực hành chưa hết. Những cái mà tôi thực hành đó tôi còn chưa bằng lòng thôi nghĩ được. Mà còn các vị là Phật tử tại gia mà các vị đòi cái khác nữa, có nghĩa là các vị chê cái này không đủ sức cho các vị là sử dụng chứ gì. Cho nên đòi cái khác nữa thì trong bụng tôi không được vui. Tôi biết là Phật tử này có thể là cần ăn nhiều mà không cần chất bổ. Mà trên nguyên tắc ăn là phải nhai cho thiệt nhỏ thì nó mới có bổ. Chứ cần ăn mà nhai mà ngốn vài ba cái, nhai vài ba cái nuốt về, nhai mấy cái nuốt đó thì ăn có thể no. Mà chẳng những nó không bổ mà có thể nó bị bệnh nữa là khác. Do vậy mà mình không phải đòi ăn nhiều đâu, mà đòi ăn mình làm sao mình ăn để lấy chất bổ mới quý. Thành ra nghe kinh đừng đòi nghe cái mới hoài. Và tôi cũng đã từng trấn an các vị mà đòi nghe cái mới đó, tôi nói đừng có đòi, từ từ có hết. Giả lại nữa, trong khi mà tôi triển khai một thứ kinh về này chứ mà nó lầm 5, 7, 10 cái bộ kinh, cả luận, cả luật luận ở trong đó. Cho nên là nghe cho kỹ, ăn nghe cho kỹ rồi á, tôi đang ăn cái trái bùi gọi là trái cà na, trái ô liu gì đó, tôi đang ăn là cái trái đó mà người thường ngoài ăn không bao giờ ngon. Và hiện giờ tôi đang ăn cái trái đó, tôi mua hộp ở chợ lớn đó. Cái trái đó là mà biết ăn là như tôi vậy thì tôi cho cái đó là ngon lắm. Ngày nào tôi cũng có ăn cái trái đó thêm với các cái thứ khác. Mà nếu các vị mà không quen ăn và các vị không biết ăn ha, là cái trái gọi là trái cà na đó, nó mặn chát, các vị có thể phun ra đó không chừng đó. Thì gọi là trái ô liu cũng vậy, trái ô liu cũng không có gì mà thích thú với cái người mà không quen ăn, không biết ăn, mà tôi ăn nó ngon lắm. Thế thì là nghe kinh Phật nó cũng như vậy. Cái người nghe mà có tư duy, có thiền định đó, một câu vậy là định mệt đó, thiền định mệt đó. Thí dụ như là tích ý dòng nhiên bất giữ chư trần tán đối. Cái chữ là chư trần đó là các vị phải thiền định chứ. Trần nó có sắc trần. Mà sắc trần là trong cái sắc trần nó ô biết là bao nhiêu cái thứ gọi là sắc. Cái chữ sắc đó nó có hình sắc, hiểm sắc, biểu sắc, vô biểu sắc. Rồi nó có sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng, sắc đen. Rồi có thứ đó không phải là sắc, không phải là màu sắc mà nó là hình sắc. Và tất cả những cái sắc đó nó tác động, nó tàn phá cái tâm hồn của con người mà không biết thiền định tư duy đó, nó tàn phá ghê gớm lắm. Cho nên cái chữ trần đó là mình phải hiểu nó là sắc trần, mà chữ sắc không phải là đơn giản, phải thiền định chứ. Tôi nói ví dụ như là người thế gian đó thì nữ sắc và nam sắc là quan trọng. Thế thì là người ta sợ nữ sắc và nam sắc nó lôi kéo ghê gớm. Thậm chí là người tu hành cũng ghê gớm về vấn đề nam sắc và nữ sắc. Nhưng mà ngoài cái đó ra, khắc phục được cái đó còn cái sắc khác nữa. Còn cái sắc khác nữa cũng không kém quan trọng gì hết. Cũng ghê gớm lắm. Ví dụ như là người thế gian thì đam mê sự nghiệp, còn người tu sĩ thì đam mê chùa chiền thiền viện, tượng to chuông lớn và nhà ngang giải dọc nhiều cơ sở. Thế thì cái đó cũng là sắc đấy. Rồi còn thứ sắc mà lẽ ra không cần có mà mình cũng vẫn đam mê, thí dụ như là mình tạo ra những của người tu sĩ á, là mình làm ra những cái tháp, rồi mình mê những cái tháp, rồi mình mê những cái bàn thờ, tạo ra cái bài vị, những cái long vị ở chùa là thường chấp gì long vị bài vị đi lắm mà ta chạm rồng con bằng cùng tay vậy nó nổi, bằng bắp tay nó nổi dòng ra y như con rồng thiệt, thì nói y như rồng thiệt chứ coi chừng là mình nói cái đó mình cũng là ảo tưởng đó nha. Cái con rồng nó không có thiệt mà mình tưởng là con rồng là có thiệt, rồi mình tưởng tượng mình họa ra, mình vẽ ra con rồng, rồi mình chạm con rồng. Rồi các nhà sư là cũng làm cái long vị mà mình là người hòa thượng đại đức thì mình phải chạm cái long vị con rồng cho bằng cùng tay trở lên, nó nổi bọng ra ngoài vậy đó, chạm nổi ra bọng ra chứ nó không phải là ở trong cái phần nửa con rồng kia bằng phù điêu, không phải vậy, nó không phải phù điêu mà nó nổi hẳn ra. Thế thì là mình đam mê cái đó, nó cũng là mê sắc đó. Chữ sắc nó nhiều thứ lắm, hình sắc, hiển sắc, vật sắc, rồi phi vật sắc nữa. Cho nên những cái tiếng đàn đó mà các vị mà mê đàn đó, những người mê đàn cũng là mê sắc đấy. Bởi vì thanh cũng là sắc,
chẳng qua nó là cái sắc bằng, thí dụ như cái trang cái địa chùa tháp hay là sự nghiệp đền đài đó là sắc bằng vật chất, còn cái thanh mà cũng là sắc đó là ta gọi là phi vật thể. Thế thì cái chữ trần, nói cái chữ trần không mà chúng ta để ý mà học á, mà thứ nhất là tu sĩ nam, tu sĩ nữ, tu sĩ trẻ đó. Phát triển đến tới cái đó là mình mới có thấy được nhiều mặt của sự vật hiện tượng. Chứ học mà sơ qua vậy đó, nói tức cái dùng duyên bất diệt chữ trần tác đó, rồi mình hiểu chữ trần là bụi bặm, là nhơ đục đó, là không ăn thua gì với đạo Phật hết. Cái chữ trần của ta nó sâu sắc lắm, sắc cũng gọi là sắc trần, mà trong cái chữ sắc nó có bao nhiêu thứ như nó đã dạng ha. Rồi thanh cũng gọi là trần, rồi hương cũng gọi là trần, rồi vị cũng gọi là trần, vị trần, rồi xúc cũng gọi là xúc trần, rồi pháp cũng gọi là pháp trần. Vì sao gọi nó là trần như vậy? Thành ra ngồi tư duy và thiền định rồi chúng ta thấy rất là rõ. Rồi từ đó chúng ta mới thấy được cái kinh điển của giáo lý của đạo Phật, phải nói là thật là nhiệm màu và sâu sắc. Chứ đừng có đòi học nhiều, đòi nghe nhiều cũng được. Tôi đã nói rồi, bài tứ sắc có bốn thứ thôi, có bốn màu thôi. Và cái con bài thì nó có bốn thứ, bốn màu có bốn thứ là tướng. Con bài thì có tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa. Xe pháo mình nói xe pháo ngựa chứ phải nói, nếu nói xe pháo mình phải nói xe pháo mã. Tướng sĩ tượng, xe pháo mã, tốt. Tốt là ta cũng gọi là con chốt đó. Con chốt cũng là binh đó, tức là binh, tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa và binh. Đó là ta dựa vào cái thế trận của quân sự mà ta làm ra thứ bài đó. Màu trắng thì có tướng sĩ tượng trắng, xe pháo ngựa, xe pháo mã trắng và chốt trắng. Màu xanh thì có tướng sĩ tượng, xe pháo mã, chốt xanh. Màu vàng thì có tướng sĩ tượng, xe pháo mã, chốt vàng. Màu đỏ thì có tướng sĩ tượng đỏ, xe pháo ngựa, xe pháo mã đỏ và chốt đỏ. Bao nhiêu đó mà các ông các bà, thứ nhất là các bà ông phu quân đi làm việc ở bureau rồi, để ở nhà là các bà buồn quá, trông chờ hoài lâu về quá, thì giờ chỉ có cách là rủ nhau đậu chén. Đậu chén quánh là đưa ông đi rồi, là làm cho ông ăn lóc lòng đi rồi, lên xe đi rồi, thì ở nhà là bà đánh riết cho tới ngắm chừng ông về. Thì về, ông về là thấy mấy bà có mặt rồi. Đây là cái bà này là cái bà lại nói với tôi cái chuyện đó rõ ràng như thế. Và tôi cũng nghe và cũng biết rõ ràng là như thế. Hết tới cái giờ mà ông về là bà có mặt đàng hoàng ở nhà. Thậm chí là tới bữa cơm trưa là ở nhà nó dọn cơm trưa đàng hoàng. Rồi nghỉ ngơi chút là ông vừa lên xe đi là bà đậu cái chén khác, là bà đánh giết cho tới 5 giờ chiều ông về là có mặt bà đàng hoàng. Mà làm như vậy đó mà tới 70-80 tuổi mà cũng chỉ là có tướng sĩ tượng, xe pháo mã chốt mà thôi. Thế thì người ta đánh bài một đời như vậy, chỉ có tướng sĩ tượng, xe pháo mã tốt thôi. Tôi đánh hoài mà ta đâu có đánh hoài, đâu có cái mới hoài. Cái mới ở trong cái đó, tới kỳ này là tới bằng cách gì khác nhau hết. Nhưng mà truy nguyên ra là chỉ có bốn màu: xanh, vàng, đỏ, trắng. Giờ tướng sĩ tượng, xe pháo mã tốt, có nhiều đó thôi. Còn cái bài mà của tàn sát con người ghi gớm đó là cơ rô chuồng bích, cũng có bốn nước thôi. Và trong một nước vậy là có từ cái con một gọi là ấp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, có 10 cây, cộng thêm là bồi. Đó là bồi này, cái bài này là bài của châu Âu. Bồi là cái người phụ việc trong nhà là nấu ăn, uống. Rồi cái bồi rồi đầm. Đầm với già là ngang nhau, tức là ông chủ. Đấy. Vậy đó mà giết chết bao nhiêu người, tàn hại gia đình bao nhiêu, không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Có nhiều đó mà ta đánh trọn đời đó. Rồi đánh giày dấp, rồi đánh bài cào, rồi đánh binh sập sám gì đó là cũng bằng già cơ, già rô, già bích, già chuồng. Bốn ông dụm lại xuống xuồng đi lãnh ruộng giao. Già cơ mới hỏi làm sao, già bích mới nói làm gì. Chúng ta giờ cuốc, giờ phát, giờ cấy, giờ cài một đêm thôi. Phải làm cho nhanh vậy mới đủ tiền mà đi đánh bài. Thế thì là đánh bài trọn đời, đánh bài tàn sát, đánh bài năng sử anh hùng di hà tiện. Kỹ nhân phú quý, kỹ nhân bằng anh hùng thành hà tiện. Bao nhiêu người giàu sang trở thành người nghèo khó là cũng chỉ có cơ đô chuồng bích thôi. Ấy thế mà chúng ta học Phật mà chúng ta đòi hoài, đòi nhiều kinh hoài đó, đòi nói cái lạ lạ hoài là không có đâu nha. Phải lấy cái cũ đó mà thiền định, mà tư duy ứng dụng trong cuộc sống. Cái này lặng lẽ, tâm không lòng cảnh tịch. Tâm không cảnh tịch. Thật sự là cái tâm của ta là cái tâm lặng lẽ đó. Mà tâm ta không lặng lẽ đó là cái đó là tại nó, tại cái ngoại duyên nó làm cho chúng ta chao động. Chứ cái tâm của chúng ta vốn là lặng lẽ nha. Cũng như thật sự nước biển á, là nếu mà đúng cái chất của nước biển á là không hề có sóng. Mà có sóng biển, từ sóng biển lăn tăn cho tới sóng thần là không phải là do, không phải nước biển là vậy. Mà cái đó là do ngoại duyên, đó là sóng. Chứ thật sự gọi là nước, kể cả nước biển cũng không phải là sóng. Và cái sóng là ngoại duyên, là gió, là không khí chuyển động. Mà không khí chuyển động mình gọi là gió. Gió nó tác động, nó làm cho nước, từ sóng nhỏ cho tới sóng lớn, kể cả sóng thần. Chứ cái đó không phải là nước, không phải nước lạnh ra. Thì tâm của chúng ta cũng vậy. Lặng lẽ tâm không? Tâm của chúng ta là nó lặng lẽ lắm. Nó trống rỗng, nó nhẹ nhàng lắm. Ấy thế mà thiền định mà quán chiếu tâm ta có lúc nào được lặng lẽ đâu. Đó là tại dục vọng đó. Tại dục vọng nó sanh ra. Cho nên là có câu đối rất là hay mà tôi cũng muốn cho viết cho các cái chùa người ta làm, người ta xin đây mà tôi chưa viết đó nè. Tùy tầng trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Ở những cái tâm mà chúng ta bị vui mừng buồn giận thương ghét đó là do chạy theo tầng cảnh, rồi cái tâm chấp ngã chấp pháp đó, nó ngổn ngang, nó đột xuất, nó bất chợt nó sanh ra đó. Cho tâm của ta không phải là cái đó đâu. Rồi nó sanh ra rồi thì chúng ta không có trí tuệ, chúng ta bị nó lôi cuốn, gọi là vô minh. Vô minh nó về đặt mà chúng ta không kháng cự nó nổi, cho nên nó vọng thành ra cái nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp tham, nghiệp hữu lậu. Vậy do vậy mà nó làm cho chúng ta bị lăn lộn ở trong cõi trần ai này đó. Chứ không phải là con người sinh ra là tự nó có cái đau khổ sẵn vậy đâu. Cũng như nước biển không phải là hễ nước biển là phải có sóng mòi, sóng thần vậy đâu. Cho nên mình học cái đó, rồi mình tu tập đó. Lặng lẽ tâm không lòng cảnh tịch. Cảnh là tịch đó nha. Cảnh không có cảnh nào làm cho ai đau khổ đâu. Vậy mà nếu mình không khéo là mình để cảnh nó lôi mình đó. Cảnh nó lôi mình, thí dụ như mình thấy một cái rừng hoa đẹp quá, cái rừng mình mê cái rừng hoa đó. Mình thấy cái rừng trái cây nào phong phú dồi dào quá, rồi mình mê cái rừng trái cây đó. Tôi nói cái rừng trái cây mà mình mê đó là hồi xưa đó, tôi nói cái thời kỳ mà gọi là cộng sản nguyên thủy đó, con người ban sơ đó. Là tự chọn cái rừng tự trọ chọn trái cây mà chia nhau mình đi hái trái cây về ăn chứ không có giành giật như ngày nay. Do vậy đó là cái từ mà cộng sản đó không phải là chỉ có chủ nghĩa cộng sản từ khi ông Karl Marx Lenin nói ra mới có cộng sản đâu. Thật sự là con người ban sơ đó, con người mà thời kỳ mà người ít đất rộng người thưa đó, người ta sống bằng cái cộng sản chủ nghĩa. Cộng sản là gì? Cộng sản là cái tài sản coi như là sử dụng chung, coi như là của công cộng. Cộng sản là công cộng, tài sản công cộng. Thời kỳ mà đất rộng người thưa đó, con người ít quá đi, mà vườn rừng thì mênh mông, trái cây thì vô số kể, thu hoạch thì cũng chưa có nhiều, do vậy mà là ăn không có hết. Rồi tới bữa thì đi hái trái cây rừng mà ăn, tới bữa thì đi kiếm củ rừng mà ăn, tùy theo ý thích mình, rồi kiếm đủ ăn vậy rồi về rồi ngày mai cũng đi kiếm đủ ăn vậy rồi về, cứ như thế mà sống. Thế thì trong cái thời kỳ mà gọi là cộng sản là nguyên thủy đó cũng kéo dài gì lâu lắm mà. Cho tới mà bao nhiêu ngàn năm sau đó rồi con người mới tìm ra được lửa, ra được lửa rồi trái cây lần lần của rừng nó người thì hơi đông thêm, rồi trái cây rừng thì bị hao mòn. Do vậy mà khi con người mà tìm được lửa rồi đó thì bắt đầu mới có sinh hoạt theo cái gọi là bắt đầu văn minh đó. Thì con người mới biết là mới sinh ra cái lòng tham, sinh lòng tham rồi mới là làm ra là thời kỳ đá gì đó, thời kỳ đồ đá, là thời kỳ đồ đồng, đồ sắt vân vân. Đó là cái quá trình phát triển của nhân loại, thì cái chuyện đó là mình không cần nói ở đây nhiều. Mà mình nói rằng là cái ban đầu đó là sự vật hiện tượng, không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho ai hết. Trái cây rừng đó thì mình ai lấy hái nè, củ rừng đó mình ai thích cái nào thì lấy ăn cái đấy. Thế thì là cái giai đoạn ban đầu đó ta gọi là, sau này ta phát triển thì gọi đó là thời kỳ cộng sản nguyên thủy. Thế thì là tâm không cảnh tịch, chỉ dị cửu trệ bất thông, mà rồi bây giờ mình không thông. Mình không thông cho nên mình mới sinh cái tâm tham. Mà tham mà không thỏa mãn, không đáp ứng được yêu cầu của mình, mà ai đó cạnh tranh với mình đó, thì mình sinh ra sân. Sinh ra sân rồi sinh ra đối chọi, rồi sinh ra là thù nghịch. Rồi từ đối chọi thù nghịch đó sinh ra chiến tranh. Đây, do vậy mà nó có đau khổ dài đó, là người gọi là cửu trệ bất thông. Tâm không cảnh tịch, chỉ giữ cửu trệ bất thông. Cái tâm của mình nó trong sạch lắm, nó son sắc lắm, nó đỏ, nó tốt lắm, nó gọi là lòng son đó mà. Rồi do cái quá trình phát triển nó sinh ra tham, nó sinh ra sân, sinh ra si, từ si nó sinh ra sân, sinh ra tham, ba cái đó nó tác động nhau như ba cái chân của một cái đánh vậy đó, không có nói cái chân nào là chủ lực của cái chân nào. Cho nên ở đây tôi cũng nhắc cái tăng ni trẻ nha, cũng như là nhắc cái Phật tử nha, ba cái từ mà tham sân si đó mình có thể đổi lại bằng si tham sân cũng được, hoặc là mình nói sân tham si cũng được, bởi vì nó là ba cái chân, một cái kiềng, một cái đánh, một cái vạt và ba cái chân, thì không nói cái chân nào là ưu việt hơn cái chân nào, không có nói cái chân nào là chịu sức mạnh nặng hơn chân nào, mà ba cái đó nó mới thành ra một cái vạt, một cái đỉnh. Cái đỉnh mà người ta làm để đốt nhang đó, cái bộ lư nó có hai thứ lư bốn chân, còn có thứ lư có ba chân nè. Cái lư đỉnh đó, có thứ là bốn chân, có thứ ba chân, mà ba chân thì không thể mình nói chân nào là mạnh hơn chân nào là chịu lực nặng hơn chân nào, không có.
Cho nên ba cái từ mà gọi là tam độc, tham sân si đó đều là bằng nhau hết. Muốn nói cái nào trước, cái nào sau đều được hết. Nhưng mà tại sao kinh điển thường sắp để tham sân si, để chữ tham đứng đầu? Là tại vì cái tham người ta dễ thấy, người ta dễ biết. Tại sao gọi là dễ biết? Tại sao là cái tham gọi là dễ biết? Là vì thí dụ như là nước Việt Nam mình với nước Trung Quốc, nếu mà Trung Quốc lấn qua mình 10 cây số là mình biết là nước Trung Quốc tham. Ngược lại mình lấn qua nước Trung Quốc 10 cây số thì Trung Quốc biết Việt Nam là tham, do đó mà khởi ra quýnh giặc. À đó, do vậy mà ta thấy cái chữ tham nó dễ hiểu dễ biết, cho nên sắp nó đứng đầu, chứ không phải là hễ nói tham sân si là để chữ tham đứng đầu là trúng. Không phải vậy, nói si đứng đầu cũng trúng. Đấy, lặng lẽ tâm không lòng cảnh tịch. Cái này tôi nói nhiều lắm, nói nhiều lắm, cũng như người ta quánh bài tứ sắc nhiều lắm, ta quánh trọn đời, năm này qua năm kia, ngày này qua ngày kia, ta quánh bài cào, bài cách tê cũng trọn đời được hết. Hồi nãy mình ghi tính là từ 6:30 tới 7:30 là được giờ đó, nhưng mà bây giờ đây là hơn rồi. Bây giờ nói thêm câu nữa là lặng lẽ tâm không lòng cảnh tịch, trần gian tịnh độ khỏi tầm phương. Cái câu này là cũng nhằm quay đi quẩn lại, cũng nhắc nhở Phật tử tại gia cũng như tu sĩ xuất gia, vấn đề tịnh độ tôn và thiền tôn không được chia rẽ, nghe chưa? Người tu tịnh độ không được chê tu thiền. Đừng có nói là hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thô lộ, cái ông đó đó, cái ông tổ đó, ông gì tôi không nhớ tên. Bởi vì tôi nghe là tôi không bằng lòng ông tổ đó, cho nên tôi cũng không khoái nhớ tên chi. Cái ông đó là cái ông cạnh tranh tham lam đấy. Ông dám tuyên bố là hữu thiền vô tịnh độ là thập nhân cửu thô lộ. Ai mà tu thiền mà không tu tịnh độ là 10 người sai làm hết 9, không phải vậy. Tại ông không biết tu thiền, thành ra là ông nói tu thiền là nó lạc thiền, rồi nó sai lầm, rồi nó điên loạn. Cái đó là tại ông tu cái thứ thiền mà người ta gọi là thiền vô vi, mà cái người mà dạy thiền vô vi lại không biết vô vi là gì. Cho nên người ta mới tưởng tượng quan đường ảo tưởng, nó mới là sai lầm, nó mới là hư thần kinh. Cái tu thiền mà thật sự là chính thống tu thiền của Phật giáo đó, tu samatha tam ma bát đề thiền na của Phật giáo đó, không bao giờ là điên loạn được, mà càng ngày nó càng khôn dữ tận. Mà khôn dữ tận đây không có nghĩa là khôn để lấn lướt người ta, khôn để mà đem tiền tài vật chất sự nghiệp công danh vì mình, không phải thứ khôn đó. Mà cái thứ khôn này là cái thứ khôn viễn ly. Con Phật khôn càng viễn ly, con Phật ta cần học viễn ly, lánh xa các độc tham sân si, vượt ra ba cõi ngay quê mẹ, thành giải thoát tiêu dao tại cõi này. Khôn là cái khôn của đệ tử Phật là cái khôn đó. À cho nên là tu thiền khôn dữ lắm chứ. Cái ông tổ mà ông gì đó tôi cần biết, mà có biết cũng không thèm học cái tên ông đó. Bởi vì ông đó nói bậy quá mà. Tu thiền sao mà 10 người mà có thể lạc hết chính. Còn tu tịnh độ là 10 người á là thành công hết 10 người. Anh làm sao được vậy? Chẳng qua là anh dụ người ta đi về cái tôn của anh, đang anh làm thiền, anh làm minh chủ, anh làm minh chủ, anh làm tôn chủ. Chứ nếu anh không có dụng ý làm minh chủ, làm tông chủ á, thì anh không có nói câu đó. Nói câu đó là chỉ tỏ là làm cho anh trở thành một người tham lam vô độ với con mắt của người trí, với cái lỗ tai, qua cái lỗ tai của người trí. Anh là người tham lam vô độ mà phương pháp tu anh không biết tu,
Cho nên cái thời kỳ mà tụi tôi đi học mà mới ra trường rồi đi giảng tỉnh này tỉnh đó đó, thì những cái thằng anh em của tôi nó triển khai cái đó nghe hấp dẫn. Nó nghe hấp dẫn lắm, nó dụ mấy bà, trời Phật ơi, mấy bà mà nghe dụ vậy mấy bà mê chết rồi bỏ không dám tu thiền. Mà cũng cái chính là anh em tôi còn không biết dạy thiền ra sao thì lấy gì mà dạy mấy bà mấy cô. Cho nên là dạy tịnh độ cho nó dễ, mà mấy bà thì mấy cô lại nghe cái dễ thì ham. Do vậy cho nên là có thời gian đi giảng đi dạy vậy đó, mà trong một cái giảng đường vậy đó có chừng 4-5 ông à, còn cái là 100 người thì có 4-5 ông, 300 người thì có chừng 7-8 ông đàn ông thôi, còn như đàn bà không à. Thành ra người ta nói là thầy chùa đi mê hoặc phụ nữ, mê hoặc mấy bà, cái đó có thiệt đấy, chứ không phải là ác ý đâu. Bởi vì giảng không có trí thức, giảng mê hoặc vũ khí, nói những cái rẻ tiền, không đem lại kết quả cho người trí thức. Là giải cứ niệm Phật không vậy thôi à. Mà niệm Phật mà cái cách niệm Phật là một cũng không biết dạy, chứ đừng nói tới cái thiệt. Niệm Phật mà cứ kêu tên Phật không thì làm sao mà được cái gì? Ông Phật A Di Đà là mỗi trên thế giới này là mỗi một người vậy, là một nước vậy, là kêu tên khác hết trơn. Đưa mấy cái từ đó ra, mấy cái chữ đó ra là mỗi nước kêu bộ tên khác hết trơn, thì làm sao ông biết tên ông để ông giúp đỡ hết hơn 8 tỷ người. Cho nên nếu phân tách ra nó nhiều cái sai lầm dữ lắm. Cái đó là người Phật tử phải dùng trí tuệ khách quan. Đức Phật Thích Ca tu thiền không đấy chứ. Đức Phật Thích Ca hồi đó đâu có niệm cái ông nào mà một ông đâu. Tu thiền không đó chứ. Phải tu duy quán chiếu sự vật hiện tượng. Cả động vật, cả thực vật, cả khoáng vật, cả phi vật thể. Mới biết được cái nguồn giáo lý sâu sắc như giáo lý của Phật ngày nay. Chứ mà niệm Phật không thì làm sao mà nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cho nên sai lầm, hết sức sai lầm. Thành ra trần gian tịnh thổ, khỏi tầm phương có nghĩa là cực lạc ngay cái cõi của mình ở đây. Nếu tu tịnh độ là phải tu như vậy. Bởi vì Phật A Di Đà nó có hai cái tên, cũng gọi là vô lượng quang, là chỉ cho không gian. Vô lượng thọ là chỉ cho thời gian. Vậy thì A Di Đà Phật là cái ông Phật không gian thời gian cộng lại, tức là cái vũ trụ mà ta đang ở đây. Cho nên ta niệm cái vũ trụ ta đang ở đây là tâm không cảnh tịch đó. Ta đang ở trong cái một cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái tâm của ta là son sắc, trong sáng thanh tịnh, và cái cảnh vẫn là trong sắc, son sắc, trong sáng thanh tịnh, y như cái tâm vậy. Tâm và cảnh không hề có tác hại, có tàn phá lẫn nhau. Cho nên là Trúc Lâm Sơ Tổ ta gọi là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ừ, tâm không cảnh tịch mà tâm vẫn là trong sáng, cảnh vẫn là lặng lẽ mà tâm cảnh mà đừng có dướng mắt nhau, đừng khởi cái niệm tham, niệm sân, niệm si, thì không cần gọi là thiền nào khác. Mà cái đó đã là thiền rồi đó, mà cái đó đã là tịnh rồi đó. Tâm không cảnh tịch là tịnh chứ gì nữa. Cho nên là những ông tổ mà kéo lôi kéo bổn đạo, tôi không phục mấy ông tổ lôi kéo bổn đạo, bất cứ tổ nào, tổ xưa cũng như tổ nay. Tổ mà chia phe, chia đảng, lôi kéo bổn đạo về mình, người nói hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thối lộ, có ai tu thiền mà không tu tịnh độ là 10 người sai lạc, lầm lạc hết. hết chín. Nói vậy ông không phải, tại không biết tu thiền. Còn tịnh độ là tịnh cách nào? Chứ người ta ở cái mặt đất này người ta không tu tịnh độ được sao? Phật Thích Ca không có tu tịnh độ sao? Không có tịnh độ làm sao Phật Thích Ca có cảnh tịnh, có cảnh niết bàn? Nếu tâm tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, cái tâm của mình thanh tịnh thì mới có cái cõi thanh tịnh. Nếu cái tâm Phật Thích Ca mà không thanh tịnh thì làm sao có cái cõi này là cõi niết bàn được? Chỉ niết bàn ta định nghĩa rất là rõ ràng, niết là không, bàn là dục vọng, không có dục vọng là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không có tham lam, lục trần lục cảnh là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không có sân hận, không có hỷ nộ ai cụ ái ố dục là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là si mê, người nào không có si mê, người nào là nhận thức được cái chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý thì người đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni là người vô thượng chánh đẳng chánh giác, vậy là Thế Tôn không có tịnh độ hay sao? Mà không có tịnh độ thì sao gọi là niết bàn? Niết bàn chứ tịnh độ mấy người có hiểu hay chưa? Các vị có hiểu hai cái nghĩa đó chưa? Chẳng lẽ niết bàn với tịnh độ là hai cái thế giới mà của hai cái ông Phật khác nhau, để rồi chế tạo quả thiện liên lục địa, để rồi chế tạo bom nguyên tử để đi tranh chấp giành giật với nhau hay là sao? Cho nên là giảng kinh không có trúng, nói bậy, nó trật lất cái chân cái trọi, nó sinh ra những cái mâu thuẫn hết sức dễ hiểu. Ấy thế mà tăng ni trẻ mà không hiểu là một sự sai lầm của mình ở nhà. Phật tử mà không dụng ý để hiểu là một sự sai lầm mà tu không thành công đó nha. Dầu bỏ ra cái ngàn ngàn triệu đô la để tạo ra một ngàn ông Phật mà gọi là Phật độc cũng không có tương quan gì với đạo Phật đâu nha. Cho nên là cái bài này đó là cũng dụng ý là nhắc nhở rằng Phật tử chúng ta trần gian tịnh thổ khỏi tầm phương. Nghĩa là trần gian này là ngay cái trần gian mà ta đang ở đây, có thể làm nó ra thành ra cực lạc, có thể làm nó ra thành tịnh độ, có thể là làm nó ra thành ra là niết bàn. Và nó rốt lại là niết bàn và tịnh độ hay là cực lạc đó là một thứ, mà một thứ đó không nhất định là cái phương hướng nó ở đâu. Con người ở đâu là cực lạc ở đó, niết bàn ở đó, miễn là con người đó cái tâm thanh tịnh, miễn là con người đó cái bằng tâm không cảnh tịnh thì con người đó ở đâu là niết bàn ở đó. Còn như pháp môn tịnh độ đó thì là cũng những bậc tiền bối thông thái, người ta gọi là Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc tịch quan, chân cảnh cá trung quyền. Phật Di Đà đó tức là vô lượng quang và vô lượng thọ đó, đó là cái tên của Phật Di Đà đó, là chỉ cho không gian và thời gian. Do vậy mà con người ở trong không gian thời gian, chỗ nào mà cái tâm thanh cảnh tịch là chỗ đó là cảnh cực lạc, chỗ đó là có Phật Di Đà ở đó, chứ không phải là ở phía tây phía mặt trời lặn rồi nhờ mấy ông thầy chú nguyện cái rồi xích cái nguyên liệu để cho nó phóng đi như là quả tiễn liên lục địa vậy. Không phải cái đó, mấy ông thầy không có khả năng làm cái đó. Thế thì nhắc như vậy là cũng có người nghe không chịu đó. Tôi biết những người tu tịnh độ mà cực đoan cứ kêu tên Phật không nghe tôi nói như vậy là không chịu đâu. Đòi nghĩa là kêu tên Phật vậy đó rồi do cái kêu của mình lâu năm lâu ngày với rồi Phật thương rồi mình chết rồi đó, rồi nhờ mấy thầy lại chú nguyện thêm đó rồi xin mình đi vậy đó. Cái đó hoàn toàn không trúng như kinh điển,
không phù hợp với phương pháp tu đối với người trí. Nhưng mà nói cái gì cũng không phải là ai cũng nghe. Do vậy mà nhìn sự vật thú vị tôi cười, và tôi biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Trúng như người này mà nó không trúng như người kia. Người này bằng lòng, rất bằng lòng nghe như vậy, mà người kia nghe là phát nổi giận, là phát ghét. Cho nên thì tôi nói là nói vậy thôi, còn tùy ý các vị văn di tư, tư di tu tự lựa chọn, chứ cũng không dám mời. Xin dừng ở đây vậy, hết giờ rồi.